Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình bài học Kinh Thánh hàng ngày. Chương trình do phòng truyền thông phối hợp với Ủy ban Cơ đốc Giáo dục Tổng Liên hội thực hiện.
Kính thưa quý vị thính giả, hôm nay chúng ta sẽ cùng suy gẫm bài học có tựa đề Nếp sống làm gương, nương trên Kinh Thánh, tiết chương 2, câu 6 đến câu 8.
Cũng phải khuyên những người tuổi trẻ ở cho có tiết độ. Hãy lấy mình con làm gương về việc lành cho họ. Trong sự dạy dỗ phải cho thanh sạch, nghiêm trang, nói năng phải lời, không chỗ trách được. Đặng kẻ nghịch hổ thẹn, không được nói xấu chúng ta điều chi.
Câu gốc của bài học là hãy lấy mình con làm gương về việc lành cho họ. Tiết chương 2 câu 7. Câu hỏi suy ngẫm, sứ đồ Phao-lô dạy ông Tiết khuyên bảo giới trẻ điều gì? Ông Tiết cần bày tỏ nếp sống làm gương tốt như thế nào? Chúng ta đang nêu gương cho giới trẻ trong gia đình và hội thánh ra sao? Kính thưa quý vị, sứ đồ Phao-lô dạy ông Tiết có trách nhiệm khuyên nhủ giới trẻ trong hội thánh rèn luyện một nếp sống tiết độ. Đây là một trong những phẩm tính của trái thánh linh. Tuổi thanh niên luôn phải đối diện với những cám dỗ rất lớn từ bạn bè, xã hội. Vì vậy, cần phải nhờ cậy thánh linh giúp giữ đời sống tự chủ, khôn khéo, chừng mực trong mọi sự để có một nếp sống đẹp lòng Chúa. Trong câu 7, câu 8, sứ đồ Phao-lô đặc biệt dạy ông Tiết về nếp sống làm gương. Là người lãnh đạo thuộc linh, ông Tiết cần làm gương tốt cho tín hữu. Trong mọi việc, chính con phải gương mẫu qua các việc lành và tỏ ra trung thực, nghiêm trang khi dạy dỗ. Theo câu 7 bản truyền thống hiệu đính, nhà giải kinh John MacArthur viết, ông không chỉ dạy đạo cho họ bằng lời nói, nhưng còn bằng cả đời sống tương ứng với những lời mình nói ra. Thậm chí, một lời khuyên mạnh mẽ và thuyết phục nhất cũng chỉ như nước đổ lá khoai nếu như người đưa ra lời khuyên đó không sống đúng với lời mình nói ra. Chúa Giê-xu lên án những người Pha-ri-si chỉ nói đạo đức mà không làm theo là những kẻ giả hình. Khi sứ đồ Phao-lô dạy ông Tiết điều này, chính bản thân ông cũng mạnh dạn nói với các tín hữu Cô-rinh-tô, hãy bắt chước tôi, cũng như chính mình tôi bắt chước Đấng Christ vậy. Cô-rinh-tô nhất chương 11 câu 1. Về lời nói, ông Tiết được dạy dỗ, lời nói phải đúng đắn, không ai chỉ trích được, để những kẻ chống đối phải hổ thẹn, không thể nói xấu chúng ta điều gì. Theo câu 8 bản truyền thống hiệu đính, chẳng những ông Tiết làm gương qua các việc lành mà còn phải làm gương qua lời nói. Những gì ông nói ra phải là những lời đúng đắn, lành mạnh, thuận tình hợp lý, không chỗ trách được để khiến những kẻ chống đối phải hổ thẹn, không thể nói xấu một điều gì được. Nếp sống trung thực và lời nói chuẩn mực chẳng những làm gương tốt, biệt miệng kẻ chống đối, tránh được những cuộc tranh luận mà còn làm sáng danh Chúa nữa. Tất cả chúng ta là ông bà, cha mẹ, chú bác, cô dì đều có vai trò lãnh đạo trong gia đình. Chúng ta cũng cần phải làm gương về việc lành trong sự dạy dỗ, trong cách cư xử, nói năng và cả đời sống đức tin cho con cháu noi theo. Trong hội thánh, ngoài quản nhiệm còn có những chấp sự, các giáo viên và nhân sự có trách nhiệm lãnh đạo một bầy chiên. Chúa và hội thánh đang trông chờ ở tất cả chúng ta một nếp sống làm gương. Xin Chúa cho chúng ta luôn cẩn trọng trong đời sống để làm gương tốt cho gia đình và hội thánh. Chúng ta cùng hiệp nhau trong lời cầu nguyện. Lạy Cha từ ái, cảm ơn Chúa đã yêu và cứu con khỏi vũng lầy của tội lỗi, ban cho con địa vị làm con của Cha Thiên Thượng. Xin Thánh Linh giúp con nhờ sức Ngài để rèn luyện một nếp sống làm gương tốt từ đức tin, suy nghĩ, lời nói, nết làm cho gia đình và hội thánh. Nhân danh Đức Chúa Giê-xu Christ. Amen. Quý vị thánh giả thân mến, giới trẻ nhìn vào nếp sống của chúng ta sẽ thấy gương tốt hay gương xấu để noi theo. Rèn luyện nếp sống làm gương, việc làm lời nói tỏ tường đức tin, góp phần xây dựng gia đình, hội thánh mẫu mực, thánh linh soi đường.
Bài học Kinh Thánh hàng ngày hôm nay đến đây là kết thúc. kính chúc quý vị một ngày mới tràn đầy phước hạnh Chúa ban cho. Hãy học lời Chúa qua chương trình này hàng ngày và giới thiệu cho nhiều người khác cùng tham gia. Hẹn gặp lại quý vị ngày mai.